This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình tình yêu gia đình ngày hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy vẫn còn đi xa, thành ra ngày hôm nay sẽ do chị Phương Ninh điều hợp. Xin chào chị Phương Ninh.
lâu lâu lại đi lên đây gỡ rối tơ lòng
không? Chị Phương Ninh nói gỡ rối tơ lòng mình không dám đâu, mình chỉ đưa ra những cái chủ đề thú vị phải không ạ?
Dạ vâng. Thưa, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin kính chào quý thính giả của chương trình thứ nhất là tổng quát của đài 900 AM, và sau đó đi vào chi tiết, đó là thính giả kêu là thường xuyên của chương trình tình yêu và gia đình mà vẫn do chị Thanh Thủy và thường thường hay liên lạc với chị Thu Nga, phải không ạ? Ở bên Dallas thì hôm nay là có tôi thế mạng. Dạ vâng, thì chị chúng tôi có nói chuyện sơ với chị Kim Thoa thì thấy rằng trong cái chương trình mà tình yêu về gia đình, mình hay đề cập tới những vấn đề mà nó có liên hệ đến đến gia đình. Thì theo cá nhân của tôi nhận xét đó, thì từ lúc mà văn minh tiến bộ của cái kỹ thuật, mà nhất là ở trên internet, họ quen gọi là mạng xã hội, thì trong đó có mấy cái rất là nổi tiếng như là Facebook. Hôm nay là mình không có quảng cáo cho Facebook. Nhưng mà từ cái Facebook này đó mà nó có đưa đến sự đổ vỡ của gia đình. Thì riêng cá nhân tôi thì tôi chỉ thấy là Facebook nó quá rộng lớn, nó mênh mông, nó còn hơn là một cái rừng mà rừng lớn á, hoặc là những cái cánh đồng mà mênh mông của Nga hay là của chỗ bên Mông Cổ, Tây Tạng đại khái vậy. Thì nó mênh mông vô cùng, chính bản thân tôi mà tôi sợ lắm, nhưng mà tình cờ tôi cũng có mở cái account của Facebook, nhưng tôi rất ít khi tôi ghé vào, là bởi vì một khi mà tôi tò mò, tôi thấy một cái gì tôi vừa mới nhảy vô một cái đó, là nó hiện lên, bóp, cả ngàn người. Tôi nhìn thấy, ủa sao mà những cái người nào mà trong đó mình cũng có quen mà mình cũng không quen, mà không biết tại sao mà khi mà mình mở cái Facebook của mình mà nó lại ra tùm lum như vậy. Thành ra tôi mới nhấn thử thêm một vài người nữa. Trời đất ơi, sau đó tôi sợ quá, tôi chạy ra luôn. Là bởi vì này, trong khi mà mình coi mấy cái đó, nó đang là người quen của mình, mà tôi cũng chưa dám vẫy tay chào, tôi chưa dám làm gì hết. Chỉ mới tò mò coi thử thôi, thì nó cứ pop lên, nó nhảy lên những cái quảng cáo dữ lắm. Thế thì khi mà coi cái quảng cáo đó thì nó lại dụ mình lại thấy là hay, cái tôi mới nhảy vô, tôi mới order thử, tại vì mình nghĩ cái đó là mình cần. Nhưng mà tôi bị một cái kinh nghiệm này mà tôi phải xin chia sẻ với quý vị. Tôi sợ lắm, là vì khi mình tưởng là mình cần, mình nhảy vô, trời, nó làm cái ào, chưa kịp chọn cái size, cái cỡ cho nó đúng của mình, cái là nó nhảy pop ra vào, penpal trả tiền liền. thì thưa quý vị, tôi không biết gốc gác của cái hãng mà làm cái sản phẩm đó là cái gì, nhưng tới khi mình trả tiền, trời ơi, tôi mới kêu là khóc tiếng thiều đó. Cái tên nó là tên của China, Made in China, là tôi tối kỵ. Mà bây giờ lỡ rồi, nhưng mà tôi cũng làm biếng, không phải là cái kỹ thuật cao thì tôi thuộc cái loại ngu vô cùng, rất là dốt về computer, thành ra cứ mỗi lần nhảy vô là dính chậu. Thế mà quý vị có thể tưởng tượng không, hôm nay là tôi phải, nhất định tôi phải nói ra cái điều này. Khi mà tôi order, đầu tiên là bắt mình trả tiền, và nó cũng chọn cái cách trả để cho mình yên tâm, tức là trả qua PayPal, mà mặc dù tôi không có là member của nó. Thế thì trả xong rồi, mình biết đây là của hãng tàu, của hãng China rồi, tôi hỡi ơi rồi. Và sau đó, sau khi nó lấy tiền của mình rồi đó, bây giờ là trên 2 tháng, tôi không thấy cái sản phẩm đó ở đâu hết. Mà nó không hề cho mình một cái email, như người Mỹ họ đàng hoàng lắm, sau khi họ nhận được tiền, họ cho biết là đây, ngày này có thể chúng tôi ship đi cho quý vị, và quý vị có một cái mạng
chỗ để
của
track
đã, để mà mình track vô là cái hàng này nó tới đâu và ngày nào nó estimate, nó deliver tới mình. Đây là nó biệt vô âm tín. Trời đất ơi, cái đó là cái tôi giận vô cùng, tôi ghét, tôi xin lỗi là tôi ghét thâm ghét hùng cái anh Made in China. Nó rất là coi thường khách hàng, nó chỉ biết nó lấy tiền thôi, xong rồi là nó không thèm care, nó không thèm gửi. Và đây là sau lần này là tôi bye bye, đây là lần thứ nhì tôi bị mắc bẫy. Và toàn là những cái quảng cáo nó pop ở trên cái Facebook.
Lần thứ
cho nên tôi
order
sợ.
Trên Facebook.
Dạ vâng, ừ. Trên online đó. Còn lần đầu á thì mình order cái size small, thì tôi không biết là tại vì nó không có small, nó gửi thẳng cho mình, nó gõ gửi cho mình, nó gửi đại cái gì cho mình, bởi vì nó biết là khi mà mình khiếu nại đó thì giống như là con kiến kiện củ khoai đó, nó ở xa xôi, nó không thèm ké thì mình làm gì nó. Bây giờ mình đánh nhau vì một vài chục bạc đó thì không biết làm sao. Tôi order small mà nó gửi cho tôi extra large, trời ơi, làm sao mà mình mặc nổi. Cứ tôi tức quá, tôi mới viết email cho nó, tôi bảo ê, gửi cho tôi sai rồi. Mà chị Kim Thoa biết không, nó làm này tôi mới lộn ruột lên. Là nó bắt tôi phải chứng minh, tôi phải cho nó coi copy của cái package mà nó gửi tới tôi gồm có gì gì. Vâng. Và đúng sai đó, trời ơi, tôi phải lục cái đống.
Vâng.
Đống ra tôi tìm. Xong rồi tôi phải lấy máy iPhone này tôi chụp hình, rõ ràng có chữ X lạc ở trong đó đó. Vâng. Rồi tôi gửi sang cho nó, bấy giờ nó mới chịu nhận là ok tôi gửi sai. Vâng. Rồi nó bảo bây giờ tôi sẽ gửi cho quý chị cái sai đúng. Không bao giờ tới hết.
Dạ.
Không bao giờ có một cái email. Bởi vậy sau lần thứ hai này là hàng Made in China, order đó là tôi thề là không bao giờ tôi thèm click vào mấy cái order, mấy cái quảng cáo ở trên ba cái mạng xã hội nữa, tôi ớn quá.
Dạ, vâng. Nghĩa là order cái gì là phải order thẳng vào một cái chỗ uy tín của tại Hoa Kỳ
ở bên đây,
và nó nói
ví dụ
là
Amazon hay cái gì đó, nó chịu trách nhiệm.
Ngay cả tất cả những cái department store khác mà chị order nó cũng
ở bên Mỹ
đó.
Này nó đâu ra đó,
đâu ra đó
rất là hài lòng
quý vị. Cảm ơn quý vị đã mua dân chúng, đây có số để mà track ngày đó giờ
mình
đó
theo
sẽ
dõi
đến.
Dạ vâng, chỗ mà nó đúng chốc rồi, nó nói là khoảng ngày đó, cái là ngày đó tới.
Vâng.
Mà mình khiếu nại cái gì là nó đền mình liền, chứ không có phải đây là bắt chứng minh là nó làm lỗi. Vâng. Xong rồi là nó nói cho mình một câu như vậy để nó cho mình câm miệng.
Vâng.
Lại
nói chung là về vấn đề mua bán mà trên online mà như chị
đó
nói thì nhức đầu lắm
thôi,
nhưng mà
là lại cả nón rồi.
Nhưng mà đó là về vấn đề mua bán, còn có bị những xào sáo về những cái vớ va vớ vẩn nhức đầu khác không?
À không, tôi thì tôi chỉ thấy là nó nhảy lên một đống người. Tôi sợ quá. Và
người
có một lần
bảo là friend hả?
Dạ cũng không, cũng có người mình nhận ra được tên.
Vâng.
Tại vì nó có hình đó.
Vâng.
Thì nhưng mà chơi với bằng này người thì chết, là bởi vì 24 tiếng trừ giờ ngủ ra cứ ngồi đó mà trên Facebook. Trời ơi, tôi không dám trả lời một tí gì hết. Tại vì trả lời vô là những người nào quen với người đó, cái đó nó nhảy một loạt lên hết trơn, là chỉ có chết thôi. Thành ra một lần tôi vào Facebook, 2 tiếng sau tôi mới kể lịch là cắn răng tôi đi ra đó. Thành ra bây giờ tôi không tốn thì giờ với Facebook nữa. Thành ra xin lỗi ông chủ ra, chủ nhân Facebook. Tôi không chơi Facebook.
Thật ra chị ạ, chính chủ nhân Facebook, cá nhân của Kim Tha như chị,
dạ,
chị Phương Ninh nói, thì cá nhân chúng tôi xin khai với quý vị, ngay từ cái hồi đầu tiên Facebook mới ấy, nói chuyện với bên Dallas, chúng tôi còn nhớ rõ ràng anh Quang Hưng còn bảo là chị Kim Tha cứ mở Facebook đi, thế này hay nọ, thời buổi này ai cũng phải vậy
tối tân.
Chúng tôi đã chạy dài rồi, chúng tôi bảo không, chúng tôi chỉ có mớ bạn bè ở đấy mà còn chưa có giao du nữa, là cái
không
là
có thì giờ để mà giao du nữa,
để mà cho đủ để mà nhiều khi còn cảm thấy mình chẳng có liên lạc thường xuyên được như ý mình muốn hướng gì là coi mà những người thân của mình thì mình đã biết hết rồi.
Dạ.
Mà nhưng đã quay trở lại cái chữ việc mà ông chủ Facebook, ông ta tuyên bố hỏi vì sao ông ta mở, ông ta bảo thế giới này ai cũng thích tò mò lắm chuyện, ông dùng cái chữ là gossip. Ai cũng muốn biết chuyện người này người kia, ai cũng biết tò mò, ai cũng muốn thích. Đó là lý do vì sao mà ông ta mở Facebook. Chúng tôi nghe thấy cái chữ đó là nó completely
không,
đó là
không trúng với mình.
Chúng tôi không bao giờ muốn gian díu vô là bởi vì mình biết cái sức của mình. Thì giờ mình không có đủ những người thân tình nội trong một cái phạm vi nhỏ mà mình chưa làm xong những cái điều mà mình muốn làm bây giờ.
Thì nói chi là chuyện thiên hạ.
Vào một cái mạng lưới đó thì làm sao mà có thì giờ, thứ nhất là mà cũng chẳng muốn tìm kiếm ai, chúng tôi cần tìm kiếm gì thì lúc đó chúng tôi nghĩ vậy đó là sẽ nhảy lên để là ai đó người đó tên đó ai có biết
một
là
lần,
ơn vậy thôi
rồi
còn,
đi ra.
Còn không chứ không thì không có muốn tìm kiếm mà cũng chẳng muốn làm gì thành
không
ra
phải.
Mình ơn
rồi thiên hạ đó cả cả nghìn cả triệu người đó, chuyện riêng của họ gia đình vui cái là post đầy lên trên Facebook, mình mở một cái ra cả cả trăm tấm hình nữa, trời đất ơi làm sao mà coi hết được.
Làm sao mà có thì giờ. Nhưng mà chị Phương Ninh ơi, chúng tôi nghĩ như vậy.
Dạ.
Chúng tôi nghĩ là ủa làm sao có thì giờ, chắc là những người rảnh rỗi hay là những người đang
rảnh lắm chị,
hay là đang có buồn bã rồi giờ kiếm bạn bè hay cái chi chi
tìm bạn Nguyễn Phương chắc có đó.
Thì chắc chắn, nhưng mà như thế này thưa chị Phương Ninh, khi mà mình càng biết ra bên ngoài mình mới càng thấy ủa cái suy nghĩ của mình nó không hẳn chỉ nằm trong một cái khía cạnh nhỏ đó.
Yeah.
Rất nhiều người mà đời sống của họ bận rộn, rất bận rộn
mà rất thích vào Facebook,
mà họ phải khai rằng họ một ngày họ trung bình họ bỏ khoảng một cho đến hai tiếng, thì cái người đó chắc là phải quá bận rộn.
Yeah.
Mà họ vẫn bỏ một cho đến hai tiếng vào Facebook, coi đủ thứ, không phải Facebook, Twitter rồi Instagram, tức là
đủ
họ khai đủ
dạ,
thứ hết
dạ.
Tức là họ cũng vào đủ thứ để họ ngó trên trời dưới đất, họ vẫn có thì giờ một hai tiếng. Mà chúng tôi ngạc nhiên là người đó rất bận rộn, rất tốt lành, có nghĩa là họ có những cái hoạt động lý tưởng mà họ vẫn có thì giờ, tức
tại
là
vì
nó
họ
là
thích,
một
họ thích,
họ thích. Yeah. Hoặc là tại vì nó là cái thời buổi kỹ thuật này, họ cảm thấy nếu không vào thì không biết chi cả, thương không biết thời sự,
tức là kêu hơi lạc hậu đó.
Vâng, nhưng mà thưa không phải, chúng tôi không nghĩ như vậy. Thời buổi này cái đó chỉ là một cái giống như một cái dòng điện nó chạm vào mình rồi cái mình bị giật theo, một cái dây chuyền domino, một cái người này đụng vô, thế là cứ thế
cả cả một loạt.
Nhưng mà
rồi,
đó là mình nói chơi theo cái nhìn là thiện cận của mình. Yeah. Tại vì mình không có tham gia, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận đó là một cái dòng thời đại này.
Yeah.
Vâng ạ. Nhưng mà thôi, đó là
hiện đại rồi. Dạ, vâng.
Mình nói chuyện là bên lề cái đó, nhưng mà bây giờ đi vào cái thực tế hôm nay mình thâu ngắn nó lại.
Yeah.
Những cái lợi mà mình thấy mà mình muốn chia sẻ với quý thính giả, và những cái hại mà mình thấy, để quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ một vài những cái trường hợp cụ thể. Tại vì không có cái gì bằng một cái câu chuyện nó gọi là ngay xảy ra ngay trong cái môi trường sống của chúng ta thì
dạ,
mình mới
hàng
thấy
ngày,
vâng,
dạ,
mình
vâng,
mới thấy cái nguy hiểm. Thì chị Phương
hoặc
Ninh,
là thấy lợi,
chị Phương Ninh vừa mới kể là vô đó chỉ có vô
bị lừa,
chỉ có tò mò mở một tí cho có với thiên hạ. Dạ. Đó mà chị đã thấy nhức cả đầu
thôi,
chóng cả mặt. Nhưng mà về cái phương diện, tại vì chúng tôi không có mở, nhưng chúng tôi biết có một vài, thì dĩ nhiên tụi trẻ thì không nói gì 100%, nhưng mà phái nam nhiều người có. Chị Phương Ninh như thế này mà cũng phải mở một cái thì chúng tôi bảo phái nam mà đương nhiên thôi.
Không không, cái này tôi phải đính chính, tôi không có ham mê ba cái vụ tối tân của cái thời đại này, nhưng mà tại vì hồi đó có thằng con, nó đẻ ra một đứa con cũng bụ bẫm, nó đem lên nó xin thi cái chương trình gì đó đó, nó kêu gọi bà con họ hàng nhảy vô mở cao bầu cho nó.
Vâng, thành ra cái từ cái đó mình mới dính vào,
dính vào tự nhiên có một cái ác cao vô. Vâng, tội vạ.
Vâng, mà chúng tôi, tại vì các cháu biết là Kim Tha không có, thành ra bà mẹ vào Instagram để coi tự con.
Bây giờ cái Instagram
kia,
nó
vâng,
thông
tại vì
phổ thông
Instagram
lắm.
Instagram chỉ là thí dụ các cháu hình ảnh gì đó thì nhưng mà bây giờ chúng ta để cho không mất thì giờ.
Yeah.
Thì mình nói ngay một cái mà chúng tôi thấy rằng là nó ảnh hưởng đến gia đình, đến
yeah,
tình yêu của vợ chồng. Oh. Hoặc là những cái cặp là vẫn đang
có tan rã không vậy?
Dạ chưa, đến chưa đến tình hình tan rã, nhưng mà cứ cái điệu này mà không có những cái
thắng lại
hoặc là tỉnh thức kịp thời thì nó
thì
sẽ,
chắc cũng có
dạ, dạ. Là bởi vì trong những người mà quen biết đó, chúng tôi biết là có người hiền lành tử tế đàng hoàng vô cùng, cũng là một người
cái này kêu là nói có sách mách có chứng phải không chị
dạ,
Kim
vâng.
Hoa
tức là để mình biết rằng là không phải là những người buồn rầu cô đơn hay là có tiền muốn tiêu pha hoặc là muốn tìm bạn tìm bè gì, một gia đình hạnh phúc đầy đủ
rất bình thường
vâng rất dạ. bình thường. Cũng không phải là qua sau thành ra cũng chưa có rành tiếng Anh, kỹ thuật thì cũng không biết gì nhiều, thế mà cũng vẫn mở Facebook. Chúng tôi nói đến phái nam đó, mở Facebook mà vì không rành tiếng rồi cũng không rành kỹ thuật nên nhờ con nhờ con thì con cái thì cũng mở cho bố vậy đó, nhưng mà rồi sau đó cô con gái này mới khám phá ra rằng à đây bố đang liên lạc với một người bạn gái cũ, thế là cô ta bảo không được, thế là cô ta đóng luôn. Nghĩa là ý Kim Tham muốn nói rằng người ta không có nhu cầu cần, đang có gia đình yên ấm mọi sự tốt đẹp mà người ta vẫn muốn tìm kiếm những người bạn cũ để làm gì, thì mình mới bảo rằng
nhiều khi tình cờ không chị Kim Hoa
thì chắc
đấy,
có thể tình
nó nhảy ra một đống
đấy, có nghĩa rằng không phải mình kiếm, chúng ta phải nói lại không phải là kiếm, mình mở ra đó giống như cái cửa mình mở ngõ, ai muốn vào thì vào à. Người nào chúng ta thấy quen mặt thì chúng ta sẽ liên lạc, nhưng mà từ những cái đó có phải rằng nó sẽ đưa tới rất xa nếu
không
mình,
ai biết được
không, nhìn được không ai biết được tương lai nó ra làm sao. Chúng ta chỉ muốn đưa lên một cái là khi mà mình mở ra đó, đủ thứ, như chị nói, người quen có, người không quen. Không quen thì tò mò, ủa ai đó? Thì mới gõ vô để ngó coi người đó người quen. Ô, người quen hả? Ôi, một thời xa xưa hơi quý hóa, có liên lạc tiếp.
Liên lạc thêm.
Nhưng mà từ những cái đó nó đưa ra bao nhiêu những cái cạm bẫy khác mà chúng ta không lường được. Đó là chưa kể, nếu mà người phối ngẫu, mà
biết
qua,
được.
Nghĩa là quang minh chính đại mà cho người phối ngẫu coi thì thế nào cũng có câu hỏi, ủa liên lạc với người đó để làm cái gì?
Đang có tôi ở đây mà đang có bà ở đây mà.
Hoặc là nói chung là nếu mà quý vị thấy rằng những cái điều mà quý vị đã từng chứng kiến hoặc từng biết qua hoặc đã chính quý vị trải qua, những cái mà nó là những cái cạm bẫy, cái tốt mình không biết được bao nhiêu nhưng mà cái nguy cơ thì rất là nhiều,
yeah.
Phải không ạ?
Tức là mình đó là sau bức màn đen hay màn sắt đấy, mình không biết chuyện gì ở bên đó cả.
Vâng,
nhưng mà nếu mà nói về cái lợi đó thì tôi cũng thấy nhiều người rất là thích Facebook. Dạ, thành ra tôi thấy có nhiều người rất là thích Facebook và cũng nhờ cái Facebook đó họ tìm lại được. Cái này là họ hàng với nhau thôi chứ không phải là đàn ông, đàn bà này gặp nhau, người khác phái mà tìm lại được nhau thì có thể là nó sẽ xen kẽ đến cái hạnh phúc gia đình. Nếu mà không kiềm chế được, không tự kiềm chế được mình, nhưng mà họ đã tìm lại được những cái bà con rất là xa xưa mà bây giờ kêu là mất liên lạc không biết ở đâu thì cũng nhờ cái Facebook này mà tìm ra. Thành ra theo tôi thấy thì nó là một cái dao hai lưỡi. Thành ra là nếu mình biết cách tiết chế đó thì mình có thể mình sử dụng được những cái tốt của nó. Còn nếu mà mình lơ mơ giống như tôi đó, là tôi rất là kêu là mù mờ về computer, cái gì cũng làm mà không biết thì lại phải đi hỏi người khác. Chứ mình không có giỏi tới cái mức mà mình nhảy từ cái này sang cái kia để mà mình không biết, thành ra là
vâng, nhưng mà ngay cả biết rồi chị thấy cũng mất thì giờ ghê lắm.
Dạ vâng, cái mất thì giờ là cái không thể chối cãi được.
Vâng.
Nhưng mà có người ta đam mê, người ta chỉ thích ngồi dính vào cái computer, vâng, và mấy cái mạng xã hội. Mà những người như tôi chẳng hạn thì hơi bị dị ứng, vô một cái bị kéo này kia, tôi phải nhảy
luôn
ra ngay.
Dạ, vâng.
Và không có dám vô. Và bây giờ mà tôi có vào Facebook là tôi phải vô đúng vào mấy cái account của mấy đứa con ở trong nhà để mình coi hình con cháu mình thôi.
Vâng.
Chứ còn ngay cả bạn bè tôi cũng dám vô là tại vì họ post nhiều hình quá. Mình không cách gì mà mình theo
dõi. Có những người bất
hết.
Cứ một ngày trong ngày mà có cái chuyện gì đó là họ cũng để lên hết. Thành ra nói chung rằng là nó là một cái thế giới cho những người nghĩa là
thích hợp vậy thôi.
Còn chúng ta không thích thì chúng ta không vào, nhất là mình thấy rằng là mình không có nên đùa với lửa Phấn ạ.
Dạ, cái đó lửa,
không
lửa
có,
dữ.
Không có đùa với lửa, không có, nó là một con dao hai lưỡi. Không, ý tứ là chính mình bị đứt tay.
Dạ,
ông
vâng.
Chừng Phấn ạ.
Không, mà cái này đó tôi thấy như sau này mà nghe những cái tin tức ở trên hàng ngày đó là những cái tuổi trẻ, mấy cái cô bé mà trẻ trẻ đó, tức là dĩ nhiên là họ 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 học ở trong trường, thành ra họ biết đầy đủ những cái văn minh mới, thành ra là gần như ai cũng có Facebook,
vâng,
và hoặc là Instagram cái gì,
vâng,
đó, và đã bị những cái người
nhiều
nó
lắm.
Còn trẻ mà chị,
vâng,
nó đâu có kinh nghiệm,
dễ
rất
tin.
Là ngây thơ,
vâng.
Dạ vâng, thành ra chưa ra ra đời, thành ra đã bị những người dụ, mà đến nỗi mà hẹn hò với những người mà
mình
mấy
thấy...
chục tuổi,
đúng
đáng
rồi.
Tuổi cha
mình,
mẹ
mình thấy rất,
dạ,
là nhiều những cái tin tức mà mình ngạc nhiên là bởi vì mình tưởng rằng
đâu có phải là an toàn đâu chị, rồi nó dụ đi
nào.
gặp riêng thế là nó vác đi luôn, thế,
vâng,
là không biết đường đâu mà tìm,
rồi
cái đó
tốn tiền nữa, có những cái màn chiêu dụ tiền nong đủ thứ hết, tức là nghĩa là
tức
nó
là nó lừa,
vâng,
để
lừa.
Mà nó đòi tiền chuộc hay này kia nữa,
những kẻ xấu chuyên môn ngồi trực chỉ trên cái máy đó để suốt ngày để rình những con mồi ngây thơ đi lãng thang,
hoặc là để nó hack vô được,
vâng,
đó, dạ đấy.
Rồi,
thành ra
nói chung là...
thành ra nguy hiểm, thành ra nếu mà cái này là nếu mà có con nhỏ trong nhà đó thì nó lại đòi hỏi là bố mẹ phải có khả năng về điện toán,
vâng,
để mà biết cách kiểm soát con. Và tôi nghĩ là sau này tôi
hướng
nghe trên tin tức là
luôn,
vâng,
dạ,
nó có những cái chương trình để mà bố mẹ theo dõi được luôn,
có hết mọi sự,
dạ,
nói chung
đấy.
Là muốn thì đều có hết, thời buổi này á, kỹ thuật nó dễ sợ lắm,
dạ,
nhưng mà mình
nhưng mà phải để tâm,
phải bố mẹ dành thì giờ cho con, phòng ạ. Và dạ, trong chương trình này thì mời quý vị bây giờ gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của quý vị, những hoặc là những cái hoàn cảnh mà quý vị biết nó đã ảnh hưởng đến gia đình, hoặc là đến con cái, hoặc đến người thân như thế nào qua những cái trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook,
dạ,
713-664-8002, để cho chúng ta khi mà càng biết nhiều thì mình mới thấy rằng là nhiều khi mình tưởng rằng mình mở ra khi cần mình được cái này được cái kia, nhưng mà không biết được cái gì, nhưng mà cái những cái hại nó đi kèm theo thì vô số mà chúng ta nhiều khi phải trả một cái giá quá đắt cho một cái gì mình tưởng rằng có thể có lợi cho mình mà chắc
mà ngược lại
ở cái xứ
mà nó
này
quá
mình,
trễ nữa chứ
ở cái xứ này thật ra mình đâu có nhu cầu cần gì mình gọi 911 nghĩa là ít thí dụ có những cái trường hợp mình thấy đó
mà nguy hiểm á,
vâng, mình thấy là họ cũng bị những cái trường hợp đặc biệt, họ nhắn trên Facebook thì họ được cứu, nhưng mà đó là những cái trường hợp hy hữu vô cùng.
Rất
còn còn nếu chúng ta là những con người bình thường và hoặc là mình muốn biết cách nhưng mà khó mà kiềm chế được thì đầu tiên mình tránh trước, phải không ạ?
Yeah.
Nếu quý vị thấy có những cái điều thú vị mà những cái ý tưởng khác mà quý vị thấy thì cũng có thể mời quý vị gọi và chia sẻ với chúng tôi về những cái vấn nạn hoặc là những cái điều hay ho về Facebook.
Yeah.
Ngoài những cái hay ho mà mình vẫn thấy trên tin tức,
yeah,
nó nói thì những cái nguy cơ, những cái cạm bẫy trên Facebook như thế nào, để quý vị gọi vào 713-664-8002 ngày hôm nay với chị Phương Ninh. 713-664-8002.
Dạ.
Vâng.
Cái này mà nếu mà nói chuyện với những người mà giỏi computer đó thì chắc có thể họ đưa ra được nhiều cái chi tiết hơn. Còn gặp phải hai người
ơi,
phụ nữ.
Mà... vâng, nhưng mà
bình thường.
Đúng là thì phụ nữ bình thường thì chúng ta mới hay dễ bị gọi là
bị lừa.
Không phải lừa, nhiều khi mình không dám nghĩ rằng mình dại đến cái độ bị lừa. Nhưng mà như chị nói là lỡ bấm vô rồi bây giờ trở ra không biết đường
không
nào.
Biết
ra.
Đằng nào ra.
Không biết đường nào
mà
ra.
Bấm từ cái này nó nhảy sang cái khác, từ cái,
vâng,
cái sang nhảy sang chợ ơi,
vâng,
nó nhảy tùm lum, tôi
thành
không biết đằng sau trở
thì,
lại cũ nữa.
Thôi thì đừng có vào phòng ạ.
Bây giờ chưa.
Còn nếu không thì phải gọi cho con cháu nó chỉ cho.
Nó lại mắng cho là ngu.
Chỉ
nó chỉ
là...
một lần nó chưa dám mắng,
ừ,
nhưng mà gọi chừng vài lần là nó bực mình rồi.
Ví dụ bảo bây giờ mẹ bấm cái này mà tự nhiên bây giờ nó bảo mẹ trả tiền, bây giờ trở lại làm sao, say no hay là turn off đó. Vâng, một trong những cái điều thú vị mà mình thấy rằng là nãy giờ thì chị Phương Ninh nhắm nhiều đến là phụ nữ không rành kỹ thuật vào Facebook, cả một những cái điên đầu nữa.
Yeah.
Thì bây giờ mời quý vị gọi vào. Chúng tôi lại thấy có thính giả nhưng mà xong là lại đổi ý quý vị không gọi nữa thì để...
Hay là ai mà thích Facebook thì cũng cho biết là,
vâng,
chia sẻ. Dạ vâng.
Chúng tôi thấy rằng
Facebook có đặc điểm gì để,
yeah,
cho quý vị thích, có lợi gì.
Này, yeah, chị... vâng, chúng ta mời người đầu tiên ạ.
Dạ, em xin giấu tên được không chị?
Vâng, mời chị.
Dạ, tại vì cái này cũng là thực tế thôi.
Dạ.
Tại vì em cũng đang sống trong một cuộc hôn nhân mà chính Facebook đã làm cho hôn nhân của em nó rạn nứt, chị biết không?
Oh,
ông xã em á, ổng yên Facebook dữ lắm. Ổng đi thì thôi mà ổng về tới nhà là cái điện thoại lúc nào cũng trên tay ổng ấy. Ổng ngủ cũng trên tay ổng luôn.
Cái này là ghiền rồi đấy ạ.
Dạ, ghiền rồi. Rồi cũng quen một số cô trên mạng, rồi cũng về Việt Nam bỏ mấy mẹ con. Xong rồi về hết tiền rồi qua lại. Qua lại rồi cũng bị ghiền nữa. Mới đầu thì cũng là học kinh nghiệm rồi, nhưng sau lại cũng ghiền nữa. Cho nên em thấy Facebook thì nó cũng không có xấu, mà cái xấu chính là cái con người không biết kiểm soát chính mình.
Dạ, dạ.
Dạ, vì vậy cho nên em cũng mở một account, cũng lấy một cái hình cô gái rất là hấp dẫn. Cho nên á, là hai vợ chồng nằm chung một giường, ổng xây lưng ổng chát. Mà ổng chát với chính em, ổng không biết.
Ôi trời đó, trời.
Dạ.
Chị coi bộ ổng cao chát. Tay ấn dữ rồi nha.
Ổng chát với chính em, ổng cứ một hai là ổng đòi thấy mặt em. Em nói chưa có đúng lúc. Dạ. Mình muốn tìm hiểu sâu hơn. Đó, ổng cứ năn nỉ hoài. Rồi ổng nói là cho ổng địa chỉ đi rồi sẽ đi gặp riêng.
Trời đất ơi.
Em nói không nhất thiết. Cứ tình như là mơ đi thì nó sẽ đẹp hơn.
Dạ.
Đó.
Là bởi vì
cũng chết qua chắc vậy đó. Mà ổng ghiền dễ sợ luôn chị. Cái em nói thôi giờ em buồn ngủ quá rồi. Thôi goodbye. Cái em tắt điện thoại luôn.
Dạ.
Đó. Mà ngày nào ổng cũng
ổng cũng đi kiếm chị hết.
Gửi những lời chúc rất là đẹp. Mà trong lúc á mình làm vợ, ổng không bao giờ nói một cái tiếng nào mình để cho dễ nghe êm tai.
Trời đất ơi.
Lên mạng chắc chít á thì rất là ngọt ngào chị ơi.
Vâng, cuộc đời này nó phũ phàng hả chị?
Trời ơi, cũng phục chị đó nha.
Em mới nói là tình đẹp như mơ đó. Em cứ nói ổng là tình đẹp như mơ. Nhưng mà em chát với ổng đâu có biết đâu.
Trời đất ơi, hay thiệt.
Rồi chị,
bữa nay chị nói thế này coi chừng ổng nghe ổng biết đó nha.
Chị muốn cho ổng nghe đó.
Không, ổng không có nghe đâu. Tại vì á, trên mạng Facebook nhiều người sặc tay nhau lắm chị ơi.
Vâng, nhiều quá. Không biết đâu
nhiều
mà biết đâu.
Á, cùng một lúc chị có thể mở 10 account. Đó.
Vâng.
Tại vì á, em á, mấy cô mà ổng quen á, là em mở account, em lấy hình của ổng luôn.
Dạ.
Em lấy tên của ổng luôn.
Thành nhưng ra là người ta tưởng vậy ta vô.
Vâng. Tên giữa một chữ gì đó khác. Cho nên á, em nói là vợ anh phát giác rồi. Thôi thì em sẽ sang cái account này mình nói chuyện riêng nha.
Ôi dạ.
Mấy cô kia ùa về bên này hết.
Vâng.
Đó,
trời đất ơi.
Cho nên là ổng không có còn ai hết.
Chị.
Là ổng nói tại Facebook ổng. Nhưng mà thật ra em đó là một cái đòn tâm lý em đánh cho ổng.
Tức là ổng biết chị là thủ phạm.
Dạ.
Biết rồi
biết,
mà vẫn cứ nhờ nhơ. À không biết.
Á, em cũng không muốn chồng em là cái người đi... giống như là đi chinh phục những người phụ nữ khác.
Dạ.
Mặc dầu người ta nói đó là chỉ giải trí thôi, nhưng mà càng ngày á thì cái lời nói nó ghê lắm chị.
Dạ.
Nó sẽ lôi cuốn mình coi như là vô điều kiện.
Dạ. Dạ. Chắc chắn như vậy, người ta sống
người
trong cái thế giới ảo mà
nghe nó giống như scare vậy chị ơi. Không có cai được. Dạ.
Vâng.
Không có cai được chị ơi.
Chị cho hỏi thăm này.
Dạ.
Dạ, cho một câu hỏi, chị có giỏi về computer không mà sao thấy chị mở những Facebook này kia ngon lành
đó.
Mà lại cao tay ấn
thì,
chơi cái trò này để mà chị ông chồng nữa.
Em không có giỏi, nhưng mà theo kinh nghiệm của em á, là từ cái ngày 2009 là em không biết gì hết. Em không biết computer là cái gì hết.
Dạ.
Nhưng mà ông xã em á, thì nói là mở computer để cho con sau này học hành. Nhưng mà chính vì cái khoảng thời gian đó là ông chat chít trên mạng rồi ông quen nhiều cô gái này nọ.
Dạ.
Đó, cho nên là khi mà em cần cái gì về email đó cho nó nhanh á, thôi gửi bưu điện này nọ lâu á chị.
Dạ.
Cho nên là em nhờ ổng làm, thì ổng luôn luôn là đẩy em ra xa, không cho em nhìn thấy cái computer.
Oh.
Hoặc là số mật mã password gì đó để vô cái computer của ổng.
Yeah.
Cái từ lúc đó là em đi mua cái máy về là em tự học luôn.
Oh,
cái
vâng.
Gì em không biết em hỏi từ từ là em biết hết.
Vâng, đúng vậy.
Dạ.
Các bà không muốn thôi chứ muốn là
muốn cái gì cũng làm được hết.
Dạ. Mà tại vì chính cái thái độ của người ta giấu đầu lòi đuôi làm cho mình phải học hỏi thôi à.
Dạ, dạ vâng.
Dạ.
Như vậy
nên
dạ.
Bây giờ em cũng nói với mấy cô kia là đàn ông thì nhiều lắm, tốt xấu lẫn lộn tùy theo mình thôi. Nếu mình người tốt, mình phải tìm cái người đối tượng tốt. Còn những người trên mạng là những người giống như là hai mặt hết. Nếu mà người ta hoàn hảo thì người ta đâu có lên mạng rao bán tình yêu gì, phải không?
Đúng vậy đó.
Em nghĩ những người mà đem những cái hình chụp 360 độ lên, thật ra ngoài bề ngoài người ta xấu ảnh đó chị ơi. Nhưng mà lên trên đó thì nhìn
họ photoshop
dễ
hơn, dạ, vâng.
Đẹp lắm.
Dạ,
cho nên
vâng.
Là mấy ông này hoặc là mấy cô cũng vậy, cũng thấy phong độ quá, với lại thấy cái thác là Việt Kiều này nọ nữa là người ta càng khói, là chị biết không?
Dạ, dạ vâng.
Đó, cho nên
vâng.
Đó, người ta vừa là cạm bẫy mà vừa người ta là vừa giống như là một cái mồi săn luôn, vâng. Chị biết không?
Bây giờ quay trở lại.
Cả hai bên được cần nhau.
Dạ vâng, chị ơi, nhưng mà bây giờ trở lại với cái hoàn cảnh của chị đó. Bây giờ nó như thế dạ. nào? Nó chị vẫn tỉnh bơ thoải mái à? Coi như không có chuyện gì xảy ra.
Em giờ em sống thoải mái rồi. Tại vì cuộc đời nó ngắn lắm chị. Mình
cài ống hả chị?
Thời gian để dạ. mình sống, mình lo cho gia đình. Còn người ta sống sao thì tùy.
Kệ người ta
hả chị?
Tại vì
cái đó là ảo thôi, nó không có sự thật.
Rồi đó. Rốt cuộc cũng quay về với chị mà thôi phải không?
Dạ đúng vậy. Nhưng mà quay về như cái xác không hồn thì cũng vậy thôi.
Vợ chị cũng coi như xác không hồn.
Em cũng vậy thôi. Em cũng phải sống cho mình, cho con chứ.
Dạ.
Nên mình đâu có phải cứ theo dõi hoài đâu.
Cảm ơn
cứ
chị.
Cứ để cho họ va vấp nhiều, càng nhiều á thì sức khỏe của họ càng sa sút, thì họ sẽ tự học cho mình bài học.
Rồi khi tiền mất tật mang lúc đó rồi họ mới biết sự thật ra, thì chị
dạ.
đã biết rằng
cô
Kim Cương ở bên cạnh đây.
Họ cũng không học kinh nghiệm đâu chị ơi.
Vâng.
Khi mà họ đau ốm thì họ cần mình, khi họ khỏe mạnh lại thì
ngồi kiếm cái khác
là
cái lại quay lưng
gió, và
vâng.
cũng quen ngựa quen đường cũ.
Vâng.
Nhưng mà không có sao hết. Em cũng khuyên mấy chị em phụ nữ, ai mà có chồng mà cứ
bày bướm
lên Facebook này
dạ.
nọ,
sống trong thế giới ảo.
Mình phải sống cho mình đừng
dạ.
có nghĩ gì tới, tại vì mình không có thể thay đổi bản chất của người khác được.
Vâng.
Từ khi người đó, người ta muốn trưởng thành một cách coi như là đàng hoàng đính chính thì ok. Còn
chị nói
người
chuyện
người
rất
người...
là rất là trưởng thành, rất là chín chắn rồi chị,
rất là bái phục chị đó.
Dạ. Còn, chị cũng nghe giọng còn trẻ mà phải không?
Dạ em mới 50 thôi chị.
50 mà đã trưởng thành như
mà
vậy, có những người 70-80 nhiều khi vẫn chưa nhìn ra vấn đề.
Không phải đâu, tuổi tác nó không quan trọng chị.
Nhưng mà cái cuộc đời ha, đúng,
do
mình
dạ. Nghịch cảnh mình trải qua chị.
Đúng,
đó.
Nhưng mà cảm
dạ.
ơn chị, nãy giờ chị giấu tên nhưng mà chúng tôi phải nói rằng là đúng, chị
rất
là một người đàn
phục,
bà,
dạ.
rất là khôn ngoan,
dạ.
biết
dạ.
rằng cái đó là cá tính. Bây giờ mình nói cá tính của ông chồng chị
dạ.
đi. Nhưng mà
chị biết quá rồi. Dạ.
Phái nam mình không dám vơ đũa hết
dạ.
nhưng mà trời xanh ra phái nam có rất nhiều những cái khác biệt với phụ nữ mà chị đã nắm bắt hết, thành ra bây giờ hạnh phúc là nằm trong tầm tay của chị, hạnh
dạ.
phúc là do mình phải không
dạ,
ạ?
Vâng,
cảm ơn
dạ,
chị rất
rồi.
Nhiều
hạnh phúc là do mình chị
dạ,
em thấy
vâng.
em cũng đi khuyên đi dàn xếp những cuộc hôn nhân rạn nứt lắm, mà cái người phụ nữ người ta đau khổ thì người ta sẽ trả thù, chị biết không đó, người ta sẽ làm đủ mọi cách để trả thù.
Dạ.
Em nói nếu mà một cuộc hôn nhân mà không có tồn tại nữa, khi mà người ta hết thương mình rồi thì mình cũng vui vẻ giao vòng tay cho người ta đi.
Dạ.
Tại vì có đi người ta mới có thể so sánh.
Đúng
người
rồi.
Ta mới
dạ.
hiểu được ai là người thương người ta thật sự.
Dạ. Ai là viên ngọc quý. Dạ.
Là
dạ,
không
vâng.
để vừa dẫm thôi.
Vâng.
Mình
dạ.
để cho người ta đi. Mà nếu người ta mà có thì so sánh á thì người ta sẽ quay về.
Dạ,
dạ
người
vâng.
ta quay về thì mình sẽ cho người ta cơ hội.
Một cơ hội, dạ vâng, rất là
mà,
thấy
mà
thấy
nếu
chị.
Nếu
dạ.
người ta mà tiếp tục làm lỗi nữa thì mình coi như không có cơ hội nào hết.
Vâng. Dạ. Cảm ơn chị
dạ.
rất là nhiều. Một người còn trẻ, chúng tôi gọi là còn trẻ.
Còn
đó.
Trẻ 50
nhưng mà
trẻ,
rất
dạ.
là chững chạc, rất trưởng
dạ,
thành.
Vâng.
Mà
cái con đường chị chọn để đi đó rất là hay.
Vâng.
Cái này là
dạ.
phải những người mà người ta mình không biết phải
đã
dùng cái lời lạ
ta,
lời lẽ
nhìn,
nào
nhìn
dạ vâng
cái, dùng cái khôn ngoan để
dạ,
hành
vâng.
xử
dạ,
dạ.
chị năm phải coi như chị 50 đi
dạ.
mà tôi giờ thì cũng U7 U70 rồi, mà tôi rất là phục là tại vì tôi sẽ không thể có được những cái thái độ hành xử như chị nếu mà tôi gặp phải cái trường hợp đó. Tôi thấy mình còn non nớt lắm mà trong khi chị cái hành xử của chị rất là hay. Và tôi thú vị nhất là cái mà chị đã giả là một người và chị chat với ông ngay ở trên giường ngủ.
Trong cái có thể là trong cái nỗi đau đó mà chị đùa luôn, thành ra chị
đùa luôn, thành ra là chị không có cái gì mà chị cảm thấy chị bị day dứt, chị bị khổ sở và nó làm mất cái thú vui của cái đời sống.
Mình phải làm chủ cuộc đời của mình chị ơi.
Rồi, cảm ơn chị, đúng như vậy.
Chị nói giống thiền sư quá.
Nhưng mà cái đó đúng đó, tại trải qua người ta bảo rằng sóng gió đến mình đạp, trên sóng gió mình đi thì mọi sự nó nhẹ tênh à.
Dạ,
chị.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị rất nhiều.
Chị đã áp dụng được nhiều cái vào trong đời sống.
Những cái rất là quý báu.
Thành ra chị đỡ bị đau khổ và nghĩa là chấp nhận những cái gì nó đến với chị.
Thế nào lúc đầu cũng có những cái đau khổ chứ ai mà không đau khổ ạ. Nhưng mà sau cái đau khổ đó mình bảo ủa. Đúng rồi.
Nhưng mà hỏi thật chị đó, khi mà chị trick ông xã của chị để mà chị chat với ông, chị có thú vị không?
Thú vị lắm.
Trời ơi, thú vị lắm chị ơi. Thú vị lắm.
Mình quay họ như quay dế hả?
Đàn ông á, người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, chứ không khi mà em bỏ một tấm hình một cô gái rất là nhìn nó
nóng bỏng.
Nhìn rất là gợi cảm. Đó.
Trời đất ơi.
Cái đó là cái đầu tiên để đánh tâm lý người đàn ông.
Vâng, dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà quả thật là thú vị đó. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúng tôi mới xin phép.
Thế bây giờ ông đã biết chưa hay là vẫn chưa biết?
Vẫn chưa biết.
Chị Phương Ninh vẫn phải tò mò. Chưa biết.
Vẫn chưa biết.
Chưa mở.
Thế là chị vẫn còn thú vị. À, chị vẫn còn có thú vui. Dạ vâng. Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị. Nhớ ghi trong nhật ký, mai mốt con cái nó coi lại, nó học tay ấn của mẹ. Cảm ơn chị. Xin mời người kế tiếp. Dạ, xin cho biết tên.
Alo.
Mời dạ. Chị.
Dạ, chào hai chị trên đài. Tôi tên là Donna đó chị.
Dạ, dạ chào chị.
Dạ, tôi có một cái câu chuyện như vậy, cũng cái vụ mà Facebook đây nè, tôi muốn kể cho hai chị nghe cái hoàn cảnh gia đình của tôi.
Dạ.
Tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi chị, nhưng mà cái này có hoàn cảnh của tôi với đứa con gái.
Dạ.
Tôi có đứa con năm mười mấy tuổi rồi, mà sao nó mê cái đó quá chừng quá đổi, mà chị biết không, nó làm nail á, nhiều tiền lắm. Mà nó cứ theo một cái anh chàng này nè, mất dạy quá. Làm bao nhiêu tiền á cũng gửi cho cái ông đó hết à. Không hiểu tại sao.
Không biết có buồn
rồi
bê gì không.
Cách đây mấy tháng rồi về gạt tôi lấy 20 ngàn nữa. Em cho người ta nữa. Rồi cái trời ơi tôi phải đi tới ngay chỗ cái tiệm á mà tôi gặp cô đó mà tôi đòi á mà cô tỉnh bơ hình như không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Đó là con gái ruột của tôi đó. Năm nay nó cũng 51, 52 tuổi rồi đó.
Dạ. Thế tức là chỉ chơi trên Facebook thôi chứ còn không có gặp nhau, không có gì hết. Và con gái của bà có gia đình chưa?
Cái cô có gia đình, có một đứa con rồi giao cho tôi nuôi nè, rồi đi buổi đời đó, đi làm nhiều tiền là cứ nuôi cái ông đó hoài vậy đó. Mà nghe nói là cái ông đó, ông nói ông cưới đồ này kia vậy đó, và cứ hứa hẹn như vậy đó.
Mà cái gì mà cứ tiền đi trước không
nhưng mà có gặp mặt chưa, hoặc là có sống chung chưa, hay là hiện đang sống chung?
Nghe mấy cái cô bạn của cậu nói lại là cái anh chàng đó ở đâu cái miền Bắc á,
là tức
đang làm trong cái hãng xưởng nào không biết, mà có hẹn cổ xuống đây gặp một hai lần gì đó. Rồi mà hả, mà cứ mỗi tháng đó cứ làm bao nhiêu tiền là phải gửi lên hơn trời ẩm hết. Ổng nói chừng nào mà đặng ẩm đàm biết đẹp gì đó, mai mốt con về em cưới, mà cho tới bây giờ đó.
Trời ơi, vậy mà không nhìn ra được. Vâng. Không nhìn ra được.
Vâng. Mà ở nhà cũng nói quá chừng đó mà cũng không nghe. Vâng. Không biết tại sao vậy đó.
Không, chắc ông kia có bùa ngại rồi.
giờ mới đây cái về nhà gạt tôi đó, nói là làm ăn đồ này kia đó, lấy 20 ngàn đi tỉnh bơ rồi. Dạ. Có ngày mà không có thấy đem về á, tôi gọi cho hỏi nó, giờ lỡ cho người ta mượn hết rồi.
Như vậy thì trời, thôi bây giờ
như vậy sau cái này bà có kinh nghiệm không để mà sau này không có cho lấy tiền nữa. Dạ vâng.
Bà không đưa
thôi cho... Bây giờ tôi từ luôn rồi, tôi đâu dám cho vô nhà nữa. Trời ơi, sợ quá.
Cũng mà là trên Facebook.
Là đây lần đầu tiên nó lấy nhiều vậy, chứ mấy lần trước thì vài ngàn thôi.
Dạ.
mà hai chị biết không, nó làm đeo nó cũng có tiền nhiều lắm chứ, bà không hiểu tại sao mà phải như vậy. Phải nuôi cái âm nó như vậy á.
Nói chung là bây giờ bà không, chị lớn rồi bà không nói được, nhưng mà bà đừng có tiếp tay để bằng cách cho chị mượn tiền nữa thì thôi. Rồi tự chị khi mà chị học được bài học từ chính chị thì chị mới thức tỉnh ra thôi, phải không ạ?
Dạ vâng, chứ bây giờ bà cũng nói rồi chứ đâu phải không, mà nhiều người nói mà cô không nghe.
Nhưng mà đành
tức là bị bùa mê thuốc lại của ông kia. Mình dùng câu đó thôi chứ còn không phải là họ có bùa mê thiệt.
Chia sẻ những cái nỗi niềm đó là một cái điều cũng đau buồn đó.
Dạ vâng.
Vâng, chúc cho bà hy vọng rằng một ngày nào đó chị thức tỉnh ra.
Sớm thức tỉnh để mà nghĩa là chấm dứt những cái tai họa.
Dạ, cảm ơn bà rất là nhiều ạ.
Dạ, vâng. Cảm ơn hai chị. Dạ.
713-664-8002.
Nãy giờ mình chưa thấy một cái... xin lỗi chị đang nói cái số
không
phone.
À, 8002 là để cho quý vị gọi vào đó. Chưa thấy một ông nào gọi.
Chưa thấy cái lợi nào cả.
À, chưa thấy lợi.
Nãy giờ toàn thấy cái hại mà.
Những cái lợi mình đọc trên tin tức thôi.
Mà cũng chỉ thấy phái nữ thôi.
Vâng. Dạ, xin được mời. Quý vị, chúng ta đang định mời thì chắc quý vị, một là chờ lâu rồi thì nó tự cúp,
hay
quý vị đổi ý.
Nó bị drop.
Thì nếu quý vị có những điều muốn chia sẻ, muốn góp ý thì xin gọi vào 713-664-8002.
Thực sự ra tôi rất muốn được nghe từ phái nam. Dạ, vâng. Nãy giờ thấy hai phái nữ rồi.
Dạ, vâng. Xin cho biết tên
rồi. Chào hai cô trên đài. Tôi tên là Tuấn đó.
Dạ, chào ông
Tuấn. Nãy giờ tôi cũng nghe rất là nhiều nói về cái chuyện mà mạng xã hội đó.
Dạ.
Thì toàn là phái nữ lên than phiền đàn ông thôi.
Dạ.
Thì thật sự ra thì tôi thì
mới có một người thôi, hai người. Dạ.
Tại vì tôi cũng rất là rành về cái chuyện computer. Nên là tôi hiểu. Thực sự ra cái gì cũng vậy, ấy nó chỉ là cái phương tiện thôi. Vì ngoài đời thật nó như thế nào thì cái đấy người ta bảo là mạng xã hội mà. Thì nó cũng là như cái xã hội thôi. Thì nó cũng có người xấu kẻ tốt, cũng có kẻ lừa đảo. Nó rất là nhiều. Cho nên tôi nghĩ là mình sử dụng thì cái đó mình phải cẩn trọng. Cho nên chứ còn mà nói mà là tại vì thế này, tại vì thế kia thì tôi cho rằng nó cũng không đúng lắm. Thực sự ngoài cuộc đời mình cũng phải ứng xử tương tự thôi. Đó. Cho nên với lại chưa kể là thực sự ra bây giờ nó có những cái chuyện nhỏ, những cái hành vi do xấu mà người ta dùng cái Facebook để người ta kiếm tiền hoặc là người ta lừa đảo rất là nhiều. Người ta nói là lừa đảo rất là nhiều, cho nên nói chung là mình lên đấy thì mình phải tỉnh táo. Mình coi như cái đó là một cái phương tiện giải trí khi mức độ nào đó thôi, chứ cũng không phải là cái nơi mà là đáng tin cậy. Vì cái đó nó ảo mà, đâu ai biết ai đâu. Cũng không có cái cách nào mình kiểm chứng hết trơn. Ở ngoài đời mà thân thiết mà còn chưa thấy gì nữa thì làm sao mà tin trên cái mạng đấy được.
Thế
không có tin được.
Thế thì
nên là
ông cho tôi hỏi thăm
lại á, tôi cũng làm cái ngành nghề đó. Tôi đứng trên cái góc độ đấy, tôi nghĩ là cái chuyện người ta mở ra cái mạng xã hội đó, người ta hoàn toàn vì cái mục đích thương mại. Thật sự là hoàn toàn vì mục đích thương mại. Và là cái chuyện mà người ta quảng cáo trên đấy, người ta kiếm ăn trên đấy. Đủ thứ chuyện cả.
Mình ngu thì mình lắng chịu.
Thưa ông, nhưng mà định hỏi ông một tí xíu rằng là thí dụ như với cái khía cạnh một con người như rất là tỉnh táo mà rất rành về kỹ thuật như ông đó, thì cái khía cạnh mà về cạm bẫy, có những người khác phái, bạn cũ của ông liên lạc với ông rồi ông có cảm thấy đó là một cái cám dỗ không?
Tôi thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì cám dỗ. Thật sự ra nó như thế này, cũng cẩn trọng, cũng không biết được. Tại vì á, có những cái chuyện người ta mạo danh những người bạn của mình, người ta mượn tiền mượn bạc rất là nhiều, và nhiều người cũng bị mắc bẫy. Ví dụ như là hôm trước có một vài người bạn tôi á, họ mất cái account Facebook, thì có một số người họ mới nói là tôi kẹt thế này, tôi kẹt kia, thầy cho tôi mượn tiền, tôi gửi có cái này cái kia. Thì tôi lập tức tôi kiểm tra bằng cách tôi gọi điện thoại cho người bạn, nói không, tao đâu có mượn tiền đâu, tao đâu có nhu cầu hết. Thành ra là không có tin được. Thành ra mình mới nói là, cho nên là về bạn bè thì mình có nhiều cách kiểm chứng. Cái thời buổi bây giờ nó không có khó để kiểm chứng. Mình kiểm tra một hai lần là mình biết ngay là ai thật ai giả.
Nhưng mà lỡ thưa ông, lỡ là cái người đó từ nói chung là ở bên kia ở quê nhà đi, thí dụ vậy, rồi ông gọi điện thoại, lỡ người ta cũng giả là cái người đó luôn, làm sao mình biết?
Không, không được thì làm sao mà, thí dụ tôi nói, ví dụ như là mà không thể làm được cái điều đấy được. Thứ nhất á là bây giờ nó có rất là nhiều cái phương tiện mình kiểm tra, chéo qua chéo lại là mình biết ngay. Đó.
Vâng, nói chung là tỉnh táo.
Nên những cái chuyện đó là mình là cái góc độ mình làm kỹ thuật là mình hiểu.
Vâng,
không
vâng.
Có gì khó khăn.
Mình phải kiểm soát nhiều khía cạnh. Dạ, cảm ơn ông.
Nhưng mà đó là tại vì ông giỏi về kỹ thuật.
Không, ông không phải về kỹ thuật không. Ông rất tỉnh táo, tức là ông đề phòng, ông kiểm soát hết để xem nó thật hư như thế nào. Dạ. Chứ không phải nghe một cái tin liền để gửi liền.
Tại vì tại vì tôi nghĩ là cái Facebook là nó là một cái phương tiện, nó là một cái phương tiện kiếm tiền mà trên cái internet bây giờ nó có hàng ngàn cái trang đó, y hệt như Facebook là như vậy đó. Nó có Facebook, ông Zuckerberg ông may mắn là ông kiếm được tiền thôi, chứ còn có hàng ngàn cái trang như vậy. Cho nên là mình kiểm tra nó rất là dễ dàng, không có gì khó cả. Thậm chí bây giờ nhiều khi á, nhiều người á, bây giờ nó có một cái hình thức gọi là đó, người ta nói là Facebook bây giờ nó rất có nhiều cái tin gọi là fake news. Bây giờ nó tràn lan trên internet, nó fake news. Thì mình là cái người, mình là ví dụ các chị làm bên ngành truyền thông cũng biết, mình kiểm chứng nó đâu có khó khăn gì. Thật sự là nó không có khó khăn gì hết. Kiểm chứng cái nào là tin thật, cái nào là tin giả. Thì tôi nghĩ cái ứng xử con người nó cũng vậy thôi. Có những người nó fake, nó giả dạng hay là rất là nhiều.
Thành ra
cho
phải
nên
tỉnh
là
táo,
cũng đừng có nên là gọi nó là một cái gì như con ngáo ột thì mình sợ, không có cái gì mình sợ cả.
Chứ tại vì về kỹ thuật không rành hay nghĩ sợ.
Tại ông rành kỹ thuật.
Liên quan hầu hết á, là các ông Việt Nam thì chính vô cái vấn đề mà trai gái trên đấy, thật sự là như vậy. Đó.
Cảm ơn anh, cái này là anh nói đấy nhá.
Vâng. Hầu hết là chính vấn đề trai gái, nhưng mà tại vì đàn ông mà, thì ai mà chả hạo ngọt. Nhiều khi nhưng mà nó dễ kiểm tra ra lắm. Nhiều khi đó như cái cô kia, cô dùng cái fake rồi cô lừa được cái ông chồng. Tại cô lừa được cái ông đấy thôi, để ông hạo ngọt quá. Chứ còn cô không hạo, ông không hạo thì cũng lừa thế nào được. Thật sự cũng như vậy.
Mà đã không đó, hạo thì không cần lừa.
Vâng.
Rồi, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Những cái điều anh nói rất thú vị, là tại vì anh đứng ở khía cạnh của một người đàn ông, một người rành kỹ thuật
mà lại tỉnh táo nữa.
Tỉnh táo, cái chính là tỉnh táo để kiểm soát, chứ không phải tỉnh táo để xem là cái nào có lợi. Nhưng mà cái đúng như anh nói, bất cứ một cái gì, ngay cả cái người mà mình nghĩ rằng bạn thân nhất của mình cũng phải kiểm soát nữa, chứ không phải rằng cứ nói tôi đau nè, tôi bệnh
không,
nè,
có
tôi
một
cần
thời
tiền
gian
nè.
Không có một thời gian mấy cái email nó bị hack. Nó ăn cắp được cái email, nó gửi cho một loạt thân nhân, nó bảo tức là bạn ở đây này,
xin
mình thấy
tiền thế này kia.
Tôi đang ở London, bây giờ tôi bị mất hết đồ đạc này, bây giờ tôi cần gấp. Đó,
cảm ơn anh. Những cái điều mà anh Tuấn nói á, nó là thú vị, và mà anh cũng nói rằng nó không phải cạm bẫy, tại vì lúc nào anh cũng tỉnh táo thì anh biết rồi. Đâu có để cho xa bẫy phải không ạ?
Vâng.
Đâu phải dễ kiếm người tỉnh táo đâu anh Tuấn.
Thì bây giờ mình lên trên cái mạng xã hội thì mình cũng phải cẩn thận và tỉnh táo. Thế thôi. Đó cũng là cái niềm vui, nhưng mà đó cũng là cái cảm vậy.
Vâng, anh Tuấn biết làm sao không? Nếu vậy á, thì mình phải khuyên những người nào đó, khi vào lên Facebook á, để sẵn một cái tờ giấy trước mặt này nè, dán ngay trên tường á, đối diện với mình. Phải tỉnh táo, tự kiểm soát, tự kiềm chế. Tức là đây là chính anh cũng xác nhận.
Cảm ơn anh.
Thế là nó nguy hiểm.
Tại vì tức là vừa cứ kỹ thuật dành, vừa tỉnh táo rồi, nhưng mà vẫn là cạm bẫy, cũng nên phải cẩn thận hơn nữa mà né được, khi tức là đừng có để mất thì giờ nhiều, và nhất là đang có một cái hạnh phúc trong tầm tay, đừng để nó mất.
Thôi mệt
anh.
Quá thôi, khỏi vô là chắc ăn
Tấn.
Vâng.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Vâng. Rồi những cái chia sẻ quý báu của anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào.
Nó trẻ trung chứ gọi cô thì chắc có lẽ cũng hơi lớn rồi ạ.
Dạ, vâng, gọi chị, gọi gì cũng được hết.
Bên này nó vui.
Thoải mái.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Tuấn nha. Không có gì bằng những cái quan niệm mà chính phái nam nói, tại vì phụ nữ nói thì
sợ rằng là nói rằng chúng tôi chỉ trích, nhưng mà phải đúng, trời sanh ra phái nam có những cái cá tính riêng, phái nữ có cá tính riêng. Anh Tuấn nãy dùng chữ lịch sự là hào ngọt, phụ nữ cũng hào ngọt, nhưng cái hào ngọt của phụ nữ khác. Phụ nữ rằng là có gia đình chỉ biết chăm bón và cho gia đình thôi, chứ không có...
Trời ơi, hết sức nữa nha, hết sức làm việc ở trong gia đình, lo cho gia đình, thành ra...
Tại vì người phụ nữ mình thực tế để biết rằng là những cái đứng núi này mà trông núi kia, đứng ở bên này mình nhìn xa xa bãi cỏ nhà ai cũng xanh rì, nhưng mà đến gần đến nó cũng y chang hoặc là tệ hơn nhà mình. Thành ra nói chung rằng là phụ nữ rất là thực tế, nhưng mà trời xanh ra mỗi người một cá tính thì chúng ta chấp nhận. Thành ra cái chị hồi nãy đầu tiên
Cao
chị giấu tên
ấy,
chị nói rằng biết như vậy thành ra thôi buồn làm chi, cứ để cho đến lúc khi nào các ông tỉnh mộng dậy thì các ông thấy viên kim cương sáng rực bên cạnh không nhìn thấy.
Mà thế này chị, có thể đây là một cái đặc điểm của phụ nữ Việt Nam mình, là vì tôi đã thấy có nhiều trường hợp các ông chồng đó cũng lên mạng xong rồi cũng đi, nghĩa là bướm bay tùm lum tà la hết, bỏ vợ bỏ con đàng hoàng, bỏ. Mà tôi không biết tại sao con lớn, con nhỏ gì cũng bỏ hết giáo. Xong rồi đi la cà cho đã, đến lúc rồi bệnh. Mấy cái người kia họ đâu có nuôi đâu chị. Khi mà tiền mà đã sa sút rồi mà lại còn kêu là gánh thêm cái bệnh vô nữa là họ ngưng ngay lập tức. Lúc bấy giờ không còn ai nữa, bò về nhà. Mình phải dùng chữ bò về nhà. Vậy mà các chị vẫn mở tay, vẫn mở vòng tay ra nhận lại, nuôi bệnh cho đến khi mà kêu là xuôi tay đi.
Những tâm hồn là
tôi cảm phục vô cùng,
những tâm hồn độ lượng và rằng là giàu
rất
sao
là độ lượng.
Có nhiều cách để mà nhìn, giàu sao cũng một thời tình nghĩa với nhau, giàu sao cũng là bố của đàn con
đấy,
giàu sao cũng thế này thế kia. Nói chung là người phụ nữ lúc nào cũng có một tấm lòng thôi thì tha thân cho người
nhưng,
ta.
Nhưng mà mình nói vậy không có nghĩa là mình chê bai phái nam mà mình không nói đến phái nữ. Phái nữ cũng có những người cũng rất là, mình không biết là phải dùng cái danh từ gì để mà chỉ họ.
Có những cái hoàn cảnh đưa đẩy làm cho họ cũng bị vào những cái cạm bẫy.
Cũng chưa chắc đã là hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng mà qua bên đây thì nhiều khi nghĩa là mình lột xác đó, từ bên Việt Nam sang bên đây. Phụ nữ bên Việt Nam ít khi đi làm mà chỉ dựa vào tiền lương của ông chồng thôi. Nhưng sang đến đây thì gần như là phụ nữ nào 90% tôi nghĩ là phải đi làm hết trơn. Và thành ra là gần như là hai bên ấy nhau. Nhưng mà đều cũng có những phụ nữ họ cũng kêu giờ giống như là lột xác đó. Từ bên Việt Nam sang đây cũng bỏ bê chồng con, là
có một lúc
đi,
nào đó
đi
có
lung tung bên
cái
ngoài
gì đó và đâm là làm cho họ đâm ra họ
cũng tan vỡ nhiều lắm chứ không phải là không. Mà lúc đó là chưa có mạng xã hội nha chị, nhiều năm về trước rồi. Sau này mạng xã hội thì mình nghĩ là nó giúp,
nói chung
là nó tiếp tay nhiều hơn.
Phái
nữa,
nào cũng có những
phái nào
hợp.
Cũng có
đặc biệt,
có xấu có đẹp, nhưng mà tôi phải nói là chưa bao giờ tôi gặp một tay phụ nữ nào mà cứng cỏi như là cái chị giấu tên vừa rồi. Mà chị mà bày ra được những cái trò mà chị đánh lừa ngay cả ống. Nằm trên giường mà hai bên chat với nhau. Thú vị.
Nói chung rằng là có
phục,
những cái nếu mà phục. mình đặt vào mình vào những cái hoàn cảnh đó để mình thoát ra được cái nỗi khổ của mình thì nó hay lắm.
Khó
có những
lắm.
Cái nhưng mà nếu mình muốn mình vẫn làm được.
Tôi thấy phần lớn là vật vã. Vật vã ghen tuông với ông chồng mà hào hoa.
Nhưng mà để làm gì? Chỉ rốt mình là
họ đâu có nghĩ được như
mình
vậy.
Khổ. Mình
chị...
tự mình giết mình tự mình.
Nếu họ nghĩ được
thôi.
Như vậy họ đã không khổ và họ đã không thèm ghen.
Thì
nếu mà nghĩ được như chị giấu tên hồi nãy đó, thì sẽ không có rất nhiều phụ nữ không khổ sở vì ông chồng hào hoa, vì ông chồng này kia
nên
nọ.
Cái đó nó đi từng cấp bậc, từ từ mỗi một ngày mình học được một bài học mình từ từ. Rồi thêm thí dụ như thêm những cái hỗ trợ từ gia đình rồi từ tâm linh, vâng ạ. Nói chung là nó làm cho mình vượt qua những cái bình thường để mà mình vượt qua những cái nỗi khổ và mình thắng được cái chính mình.
Bây giờ
thú vị nhất.
Bây giờ hai người ngồi đây có chị Kim Thoa với lại cá nhân tôi, mình nghe chuyện của chị giấu tên vừa rồi đó, mà nếu mà lỡ mà nó xảy đến cho mình có đủ sức, mình có đủ cái cái khả năng và cái ý chí để mình làm được những chuyện như chị giống như chị làm hay không?
Nếu mà chưa làm
được. Tôi thấy thua suốt rồi đó.
Nếu mà chưa thấy làm được mà thấy những cái tấm gương như vậy, mình bảo người ta làm được, mình cũng sẽ học rồi từ từ mình cũng làm được.
Dạ, cứ là mình phải quyết chí, người ta làm được thì mình cũng phải làm được thôi.
Những cái điều thú vị này ngày hôm
nhưng
nay.
Nhưng mà bò được tới cái đó chắc đường hơi xa.
Thành ra là chương trình ngày hôm nay không có được nhiều thính giả gọi vào, bởi vì nói về cái đề tài này đầu tiên để cho quý vị cảm thấy có những cái
hứng khởi
để nói thì đã mất hết một nửa chương trình. Nhưng mà bây giờ thì mời chị đúc kết.
Dạ vâng, thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và nhất là đã gọi vào để mà tham gia chia sẻ những cái kinh nghiệm. Phải có thể nói là những cái kinh nghiệm đau thương trong đời sống của mình hoặc là những cái kinh nghiệm thú vị thú vui trong đau thương mà làm cho tôi rất là có một cái ấn tượng mạnh mẽ ở trong đầu, rất là cảm phục. Hy vọng là nhiều phụ nữ Việt Nam sẽ có được cái tinh thần cứng cỏi để mà kêu là đáp ứng được với những cái hoàn cảnh nghiệt ngã nó đến với mình.
Vâng.
Dạ vâng, thành
để
ra
mà vẫn vui sống.
Dạ. Nếu mà theo được cái đó thì cuộc đời nó bớt nhiều đau khổ lắm.
Dạ.
Thành ra rất là quý giá, là bài học ngày hôm nay rất là quý giá mà chính cá nhân tôi cũng cần học hỏi được nhiều.
Cảm ơn chị Phương Ninh rất nhiều với cái chủ đề mà mình thấy rằng nó là một cái điều mà không thể không có trong cái thời đại này.
Dạ.
Và những cái chia sẻ quý báu của chính quý thính giả đã làm cho mọi người thấy rằng tất cả những cái phương tiện về kỹ thuật nó chỉ là phương tiện, nhưng cái phương tiện đó mà chúng ta lèo lái nó, chứ đừng để nó lèo lái mình.
Dạ, đúng
thì
rồi.
Lúc đó là nguy to.
Phải dạ, dạ vâng.
Có hôm nay đã có ít người nhưng mà toàn là những cái chia sẻ mà rất là quý giá,
quý báu lắm.
Vâng, dạ, chúng tôi cảm ơn quý thính giả đã gọi và cảm ơn chị Phương Ninh và xin hẹn lại trong chương trình của lần khác.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Thoa.